Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế, từ đó khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài thứ 14, Chúa dạy về lòng tin kính thật. Nhưng trước hết là ca khúc Thầm tạ ơn Chúa qua tiếng hát Như Thảo.
và thuần vân theo tiếng Chúa dạy truyền, đời được tươi thắm hơn. Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi, rồi một ngày kia sóng gió tan đi, nhìn bầu trời xanh thắm kia tôi thấy đôi mắt nhân từ dịu êm.
Vừa rồi là tiếng hát Như Thảo trong ca khúc Thầm Tạ Ơn Chúa. Và bây giờ là bài Chúa dạy về lòng tin kính thật. Phần sau của bài giảng trên núi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 và chương 7, Chúa Giê-xu dành nói về lòng tin kính cá nhân trong nếp sống đạo. Khi lắng nghe lời Chúa, người ta càng ngày càng thấy lời giảng khác hẳn với những gì họ vẫn nghe các thầy thông giáo dạy. Chúa giảng dạy đầy quyền năng, nhưng Ngài còn nói đến nếp sống tin kính cá nhân, không tùy thuộc vào các lễ nghi tôn giáo bề ngoài. Chúa nhấn mạnh đến mối tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời. Chúa trách thái độ coi tôn giáo là các nghi lễ bên ngoài, vì lòng tin kính thật phải nối kết với Đức Chúa Trời. Trong ý nghĩa đó, Chúa không dạy về việc bố thí, không khua chuông gióng trống như người Do Thái vẫn làm. Nhưng Chúa bảo, đừng cho tay trái biết việc làm của tay phải, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Về việc kiêng ăn, Chúa cũng cho biết đây là việc làm kín đáo riêng tư và chỉ mình Chúa biết mà thôi. Chúa Giê-xu cũng biết những khó khăn của con người trong vấn đề cầu nguyện. Vì thế Ngài đã dạy cho họ biết nguyên tắc cầu nguyện, cũng như dạy họ một bài cầu nguyện mẫu đã trở thành bài cầu nguyện chung. Trong sự cầu nguyện, Chúa dạy phải vào phòng riêng đóng cửa lại và cầu nguyện với Cha trên trời, trái hẳn với cách cầu nguyện của phe Pharisee và đám thông giáo, thích đứng cầu nguyện ở góc phố để mọi người thấy vẻ sùng tín và nể trọng kính phục khen ngợi họ. Khi cầu nguyện phải vào phòng riêng đóng cửa lại, cốt để không ai thấy và có thể đến với Chúa một cách riêng tư. Tuy nhiên, cũng nên hiểu vào phòng riêng đóng cửa lại không chỉ theo nghĩa đen, nhưng cũng phải hiểu rằng, lúc cầu nguyện, chúng ta cần tập trung tâm trí, tấm lòng, hướng trọn vẹn về Chúa và không để cho bất cứ điều gì khác chi phối. Có người ở trong phòng riêng cầu nguyện mà tâm trí vơ vẩn lang thang bên ngoài, miệng thì cầu nguyện, nhưng lòng và trí ở những công việc mãi mãi đâu. Trong bài cầu nguyện mẫu, Chúa cũng dạy các môn đệ trước hết phải hướng về Cha, đặt lòng tin và xác nhận mối liên hệ với Cha cao cả trên trời là Đức Chúa Trời toàn năng, toàn ái. Xin cho danh Cha được tôn thánh, đưa đến trách nhiệm phải dùng chính cuộc sống mình biệt riêng ra cho Cha, cũng phải hết lòng giao giảng danh Cha cho người khác để nước Ngài mau đến. Khi cầu nguyện cho ý Cha được nên, cũng có nghĩa là phải sống và làm theo ý muốn Cha. Khởi đầu lời cầu nguyện suy gẫm về Cha như thế sẽ giúp gia tăng đức tin và dạn dĩ trình dâng những nhu cầu của mình lên cho Chúa. Lời cầu nguyện kế tiếp, xin cho chúng con bánh hằng ngày, nói lên cuộc sống tùy thuộc Chúa trong từng ngày, không những được Chúa nuôi dưỡng bằng vật chất, mà còn được Ngài tha tội, cho tâm linh nhẹ nhàng. Các mối quan hệ giữa các môn đệ Chúa với những người khác cũng được giải quyết bằng sự tha thứ. Đối với những cám dỗ phạm tội, nguyên tắc Chúa dạy là phải tránh xa dịp tội hay là những cơ hội phạm tội. Nếu cứ mon men lại gần những chỗ vui chơi tội lỗi, thì khó thoát khỏi cám dỗ. Vì thế, khi cầu xin Chúa cứu khỏi cám dỗ, mà chúng ta cứ đưa chân vào chỗ chết, thì khó lòng thoát khỏi. Người có máu đỏ đen mà cứ la cà đến gần sòng bài, hay người mê rượu lại đi ngang qua quán nhậu, thì chắc chắn không thoát khỏi bị đốn ngã. Ngày nay, với những phát triển của ngành tin học, những thông tin tốt và cả những thông tin xấu đầy rẫy trên mạng, dễ dàng đến độ chỉ cần nhấn nút là những thứ đó hiện ngay trước mắt. Hơn bao giờ hết, con dân Chúa cần học lời cầu nguyện này: xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Lòng tin kính thật cũng ảnh hưởng đến cuộc sống thực tế, và Chúa Giê-xu nêu lên trường hợp này. Cuộc cải của chúng ta, dù là vật chất, nhưng không chỉ giới hạn trong phạm vi đời sống thể xác, mà còn phải có liên hệ đến lĩnh vực tâm linh. Và đời sống tâm linh phải giữ vai trò chủ đạo chi phối toàn thể cuộc sống. Mỗi người cần có quan niệm quân bằng đối với tiền bạc. Chúa cho biết, của cải các ngươi ở đâu, thì lòng các ngươi ở đó. Và Chúa cũng nhấn mạnh rằng, một người không thể vừa hầu việc Đức Chúa Trời, vừa thờ lạy ma môn hay là tiền tài. Có một số người chỉ trích lời giảng của Chúa Giê-xu ở đây là triết lý không thực tế. Những người có những phê phán này thật ra chỉ là vì hiểu lầm lời Chúa dạy. Chúa muốn con người có một cuộc sống thỏa nguyện, và cuộc sống đó chỉ có khi con người kinh nghiệm đời sống tâm linh phong phú, vì tâm linh chi phối toàn thể con người. Lo lắng là một trong những hiểm họa nghiêm trọng cho đời sống tinh thần. Chúa dạy về sự lo lắng như sau: vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, không có gieo gặt, cũng không thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi không chẳng là quý trọng hơn loài chim sao? Và lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ, nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Đó là theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 25 đến câu 34. Từ khi Chúa dạy về lo lắng, bao nhiêu thế kỷ đã trôi qua, nhưng đến nay, con người dù tiến bộ văn minh đến mấy, vẫn không thể nào bớt lo lắng. Bao nhiêu bệnh tật liên quan đến lo lắng không có thuốc chữa, số người sống trong bất an, căng thẳng vì lo lắng ngày càng gia tăng. Tất cả những xáo trộn tâm lý làm đổ vỡ các mối quan hệ, đưa đến tội ác, thậm chí gây điên loạn, mất trí càng ngày càng gia tăng. Giải pháp của Chúa Giê-xu xem ra rất đơn giản. Chúa bảo đừng lo lắng, vì cha các ngươi biết các ngươi cần dùng những sự đó rồi. Nếu cha là Đức Chúa Trời toàn năng, đã biết mọi nhu cầu của chúng ta, thì không có lý do gì để lo lắng. Đó là lập luận của Chúa, và Ngài cũng đã chứng minh bằng những hình ảnh trong thiên nhiên. Loài chim trời không hề gieo gặt, cũng không tích lũy dồn chứa của cải, thế mà chúng không bao giờ đói. Ít khi chúng ta thấy có con chim nào rơi xuống đất vì đói. Loài hoa ngoài đồng cũng vậy, mẩn mơ khoe hương sắc, không hề lo lắng mà vẫn được Đức Chúa Trời cho mặc áo đẹp. Đẹp đến nỗi, giàu sang như vua Salomon còn phải ước mơ. Hai hình ảnh này thật gần gũi, thật rõ ràng, nhất là đối với người Do Thái. Chúa cũng nêu lên một sự thực phũ phàng, đó là không ai vì lo lắng toan tính mà có thể kéo dài đời mình, dù chỉ dài thêm một giờ. Giải pháp Chúa đưa ra để giải quyết các nỗi lo lắng là thay vì tìm kiếm các nhu cầu vật chất, thì tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho mọi điều ấy nữa. Tiếp theo, Chúa nói đến sự đoán xét. Chúa đã dùng một hình ảnh rất lạ bảo rằng, sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Chúa muốn dạy rằng, người chỉ trích người khác thường là người đáng bị chỉ trích nặng hơn. Cách Chúa chọn hình ảnh cây đà trong mắt sử dụng lối nói khoa đại không phải để chúng ta hiểu theo nghĩa đen, nhưng để chúng ta biết chắc rằng chỉ trích người khác là việc không nên làm. Sau đó Chúa dạy tiếp về sự cầu nguyện với một lời hứa quan trọng. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho, bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Lời hứa này đã được Chúa Giêsu khẳng định bằng hình ảnh quen thuộc, dễ hiểu đối với con người. Đó là không người nào làm cha mà con cái xin bánh hay cá là những nhu cầu cần thiết, hợp lý mà lại cho đá hay rắn. Hình ảnh Chúa so sánh làm cho lời hứa thêm vững chắc. Nếu các ngươi vốn xấu còn biết cho con cái mình điều tốt lành thì huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt lành cho những người xin ngài sao? Luật vàng cũng đã được Chúa dùng để tóm tắt giới luật đã trở thành phổ biến. Hễ điều chi các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Chúng ta vẫn thường quen nghe câu kỷ sở bất dục vật thi ư nhân, nghĩa là điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Đây là một câu có nghĩa tiêu cực, trong khi Chúa Giêsu dạy một điều tích cực, nghĩa là làm điều tốt cho người khác, chứ không chỉ là không làm điều xấu. Chúa Giêsu cũng đã nêu lên một thực tế hết sức đáng buồn, đó là nhiều người đi vào cửa rộng đưa đến sự hư mất, trong khi cửa hẹp dẫn đến sự sống thì ít người tìm đến. Con đường dẫn đến sự cứu rỗi là đường hẹp, là con đường thập tự giá. Con đường theo Chúa là con đường hy sinh từ bỏ như gương Chúa Giêsu. Nếu một người trước hết không ăn năn tội, nghĩa là dừng bước, từ bỏ con đường cũ, từ bỏ những quan niệm vị kỷ tầm thường thấp thỏi của trần gian, quyết định đổi hướng cuộc đời để đến với Chúa, thì không thể được cứu rỗi. Tuy nhiên cần nhớ rằng, dừng bước ăn năn từ bỏ con đường cũ không phải là hành động tạo công đức, mà là quyết định đổi hướng cuộc đời như đứa con trai phóng đãng ăn năn để đi về phía có ân sủng cứu rỗi của Chúa, để đón nhận ân sủng đó. Không phải là với thái độ hai bàn tay ta làm nên tất cả, nhưng là với hai bàn tay trắng trong tình trạng khánh tận. Tiếp theo, Chúa Giêsu cảnh cáo rằng cần phải coi chừng những kẻ đội lốt chiên. Phương cách để nhận ra những kẻ đó là xem trái biết cây. Chúa cảnh cáo rằng không phải những người nói giỏi lạy Chúa là được vào nước trời đâu, nhưng chỉ những người có lòng thuận phục làm theo ý muốn Đức Chúa Trời mà thôi. Trong đời sống thực tế, chúng ta từng gặp nhiều người rất hãnh diện về những cái họ cho là hiểu biết về đạo Chúa. Nào là từng học trường đạo, từng đi nhà thờ, từng có bạn bè tin Chúa, từng quen biết mục sư, thậm chí từng đọc kinh thánh, v.v. Nhưng hầu hết những điều đó, nếu may mắn, thì được gọi là lớp vỏ bọc ngoài. Trong thực tế, hầu hết những người hãnh diện vì đã có những tiếp xúc với môi trường đạo như thế, thường là những người xa lạ với nguyên tắc cứu rỗi cơ bản trong đạo Chúa, được cứu nhờ ân sủng bởi đức tin. Kết thúc bài giảng trên núi, Chúa Giêsu đã đưa ra hai hình ảnh tương phản giữa người nghe lời Chúa và làm theo, với người nghe nhưng bỏ ngoài tai. Đây là một lời cảnh cáo rất nghiêm trang. Nghe lời Chúa mà không làm theo, Chúa bảo đó là một người dại, xây nhà trên bãi cát. Ở Palestine, có nhiều con sông chảy theo mùa. Vào những tháng khô hạn, nước sông hết, phơi bày lòng sông đầy cát mịn phẳng phiu. Kẻ lười biếng dại dột không muốn tốn công đào đất đắp nền, cứ đem vật liệu làm nhà trên đó. Đến mùa mưa lũ, bãi cát trở thành dòng sông, căn nhà không có nền vững chắc sẽ bị nước cuốn trôi, gió giật sập, hư hại rất nhiều. Căn nhà được Chúa ví là cuộc đời, chỉ cuộc đời những người vâng lời Chúa mới vững chãi và được an toàn như căn nhà xây trên nền đá. Cuộc sống xây trên nền đá là cuộc sống xây trên các chân lý cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu, nghĩa là được giải phóng khỏi xiềng xích tội lỗi, được giải phóng khỏi quyền lực gian ác của ma quỷ, được giải cứu khỏi khuynh hướng sa đọa của bản ngã. Sau khi đã được giải cứu khỏi ba kẻ tử thù đó, tội lỗi, ma quỷ, bản ngã, một người mới có thể khởi đầu được tự do sống cuộc đời công chính, thánh khiết, yêu thương của Chúa, là cuộc sống của một người được cứu rỗi. Tất nhiên, chúng ta cũng cần phải nhớ rằng, cuộc đời tin Chúa và theo Chúa là cuộc đời sống theo các nguyên tắc của lời Chúa, mà nói một cách bóng bẩy là đi vào con đường hẹp và thẳng, có thể không có nhiều đường ngang ngõ tắt để chọn lựa chiều theo đòi hỏi của bản ngã xác thịt, hay lang thang vào các cám dỗ của ma quỷ, nhưng đó là con đường dẫn đến sự sống vĩnh hằng. Phần kế tiếp, chúng ta nói về chuyến trở về Capernaum của Chúa Giê-xu. Sự kiện này được ghi trong Phúc Âm Mác chương 2 câu 1 đến câu 12, Luca chương 5 câu 17 đến câu 26 và Ma-thi-ơ chương 9 câu 1 đến câu 8. Dân chúng tại đây nghe nói Chúa trở lại nên đã kéo đến để nghe Ngài giảng dạy. Chúng ta hãy nghe Mác ghi lại như sau. Khởi một vài ngày, Đức Chúa Giê-xu trở vào thành Capernaum và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ nghe. Bây giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng. Nhưng vì đông người không lại gần Ngài được, nên dở mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi. Rồi do lỗ đó, dòng giường người bại nằm xuống. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin của họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng, hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Và có mấy thầy thông giáo ngồi đó nghĩ thầm rằng, sao người này nói như vậy? Người nói phạm thượng đó. Ngoài một mình Đức Chúa Trời, còn có ai tha tội được chăng? Đức Chúa Giê-xu trong trí đã hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức thì phán rằng, sao các ngươi bàn luận trong lòng thể ấy, nay bảo kẻ bại rằng tội ngươi đã được tha, hay là bảo người rằng hãy đứng dậy vác giường mà đi, hai điều ấy điều nào dễ hơn? Và để cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng, ta biểu ngươi, hãy đứng dậy vác giường đi về nhà. Kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ, đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, ngợi khen Đức Chúa Trời mà rằng, chúng tôi chưa hề thấy việc thể này. Đó là theo Phúc Âm Mác chương 2, câu 1 đến câu 12. Có lẽ dân chúng đã vào đầy trong nhà. Vì hết chỗ, nên nhiều người đã phải đứng tràn ra tận ngoài sân và tất nhiên, không còn ai có thể ra vào cửa nhà đó nữa. Nhóm họp tại tư gia không phải là việc bất thường vào thời đó. Tuy nhiên buổi nhóm tại đây hôm nay có lẽ không có một chương trình định trước. Thành phần những người tham dự buổi nhóm này cũng khó biết và không ai có thể xác định có bao nhiêu phần trăm thực sự muốn nghe Chúa giảng dạy và bao nhiêu phần trăm đến chỉ vì hiếu kỳ. Biến cố xảy ra tại đây tập trung quanh một người bại không nằm trong đám khán giả đông nghịt này. Bốn người bạn khiêng anh đến đây nhưng không tìm được lối vào nhà. Chúng ta không biết họ đã khiêng người bạn bại liệt của mình từ đâu đến. Chỉ biết là khi thấy dân chúng đứng vòng trong vòng ngoài che kín cả cửa ra vào, họ đã không nản lòng mà quyết định tìm cách vào trong nhà cho kỳ được để xin Chúa chữa bệnh. Quyết tâm đó đã giúp họ có một sáng kiến liều lĩnh. Họ leo lên mái nhà. Nhà làm theo kiểu Do Thái hồi đó có nóc bằng với cầu thang đi lên từ bên ngoài. Mái nhà làm lối này thường dùng để phơi thóc lúa hay các loại nông phẩm khác. Tuy nhiên, để đưa được người bại liệt vào nhà theo lối đó, họ phải có một quyết định táo bạo, đó là dỡ mái nhà, phá một khoảng trống trên mái đủ để dòng giường người bại xuống. Có người thắc mắc bảo tại sao họ không chịu chờ cho đến khi tan nhóm, thế nào Chúa cũng sẽ đi ra, rồi họ cũng có cơ hội gặp Ngài. Tại sao lại chọn một phương cách khó khăn như vậy? Chúng ta không biết rõ, chỉ biết rằng bốn người bạn này đã có một thôi thúc rất mạnh là bằng mọi giá phải đưa bạn đến cho Chúa chữa lành và nhất quyết không bỏ qua cơ hội. Họ quyết định hành động, dù việc làm đó rất khó khăn, thậm chí có thể rắc rối với chủ nhà. Dù không bị người chủ giày la đi nữa, họ cũng phải bỏ công sửa lại mái nhà. Bất chấp những khó khăn đó, các bạn người bại nhất quyết đưa cho được bạn mình đến với Chúa Giê-xu. Có thể chính những người này không ý thức, nhưng Chúa thấy đức tin của họ thể hiện trong hành động liều lĩnh này. Ngài đã tuyên bố một điều vô cùng quan trọng thuộc thẩm quyền của một mình Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu nói với người bại, bảo rằng tội anh ta đã được tha. Lời Chúa tuyên bố tha tội tức khắc làm cho đám thông giáo và Pharisee phản kháng, vì họ cũng biết chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội. Họ cáo buộc Chúa lậu ngôn và theo luật Do Thái phải bị xử tử. Tuy họ chỉ nghĩ trong lòng không lên tiếng, nhưng Chúa Giê-xu biết điều họ đang suy nghĩ và chính Chúa đã làm cho ra lẽ. Chúa hỏi họ, tại sao các ngươi thắc mắc về điều đó? Trong hai việc, chữa bệnh và tha tội, việc nào dễ hơn? Bảo rằng tội ngươi đã được tha, dễ, hay bảo rằng hãy đứng dậy bước đi, dễ? Chúa không cần đợi họ trả lời, nhưng nói ngay rằng Ngài chứng tỏ quyền tha tội bằng phép lạ chữa bệnh khi truyền cho người bại bước đi. Chúa Giê-xu đã thấy nơi người bại này cả hai nan đề bệnh tật và nan đề sâu xa hơn là tội lỗi. Chúa quan tâm đến cả hai nan đề này. Sau khi tha tội, Chúa cũng chữa cho được lành khi Ngài truyền cho anh bại đứng dậy, bước đi trước sự kinh ngạc của tất cả dân chúng cũng như đám thông giáo. Họ kinh ngạc về phép lạ, nhưng ý thức rất rõ đây là phép lạ của Đức Chúa Trời. Cho nên dân chúng ca ngợi Đức Chúa Trời và bảo rằng họ chưa từng thấy việc lạ lùng như vậy. Tuy nhiên, điều đáng phải ngạc nhiên hơn nữa là dù họ thấy Chúa Giê-xu làm cả hai điều thuộc thẩm quyền của Đức Chúa Trời ngay trước mắt họ, đó là tuyên bố tha tội và chữa lành người bại, thế mà họ vẫn không nhận ra và không tin Ngài là đấng đến từ Đức Chúa Trời. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.